Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 26 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng khẳng định cam kết xây dựng môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch.
Bộ Y tế yêu cầu 20 tỉnh thành phía Nam tìm hết vaccine đã phân bổ.
Thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước đạt 2.180 tỷ đồng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật về kiểm soát súng đạn.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tới dự diễn đàn đầu tư Đà Nẵng chiều ngày 25 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ về xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng và minh bạch, công khai. Thủ tướng cũng mong muốn các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam và Đà Nẵng trên tinh thần chân thành, tin cậy và trách nhiệm, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư đã nói, đã hứa thì phải làm và cố gắng làm thật tốt, hiệu quả.
Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh khi đăng ký xét tuyển đại học cần tìm hiểu kỹ các thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo và thực hiện các quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình để thực hiện chính xác, bảo đảm quyền lợi khi xét tuyển. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi tiến hành đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trên đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo và thực hiện các quy định của cơ sở đào tạo về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 6 tháng đầu năm, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đã thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị 382 tỷ đồng. Thu về cho ngân sách nhà nước 2.180 tỷ đồng. Đại diện Bộ Tài chính cho rằng cần có giải pháp hoàn thiện chính sách theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Cùng với đó, trao quyền chủ động hơn cho doanh nghiệp gắn với giám sát, kiểm tra, thanh tra và kiểm soát quyền lực.
Từ cuối năm 2021 đến nay, dầu diesel 0,05S, nhiên liệu chính cho tàu khai thác thủy sản đã tăng lên 65%. Để bảo đảm hoạt động khai thác thủy sản, người dân phải chi thêm khoảng 3.776 tỷ đồng trên một tháng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến thời điểm hiện nay, tàu cá ngừng hoạt động chiếm khoảng 40-50%, đặc biệt các tàu cá làm nghề tiêu thụ nhiều nhiên liệu như lưới kéo, nghề rê. Điều này tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng mặt hàng thủy sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y tế trên toàn quốc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, bảo đảm ngay việc cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tuyệt đối không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua các thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục được hưởng.
Trước tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 của một số địa phương khu vực phía Nam còn chậm, Bộ Y tế đề nghị cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam phải nâng tỷ lệ cao hơn nữa. Hiện tốc độ tiêm chủng rất chậm so với các tỉnh miền Trung và phía Bắc. Theo đó, trước 30 tháng 6, các tỉnh thành phía Nam phải tiêm hết lô vaccine phòng COVID-19 đã phân bổ.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn yêu cầu các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội của thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, 21 quận huyện tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông, vận động người dân, người lao động, công nhân trên địa bàn tiêm vaccine COVID-19, chủ động phối hợp và triển khai quyết liệt, đồng loạt để vận động mọi người dân đi tiêm vaccine COVID-19. Các trung tâm y tế trên địa bàn khẩn trương tiếp nhận vaccine đã được phân bổ để hoàn tất việc tiêm chủng cho người dân, bảo đảm trên 90% dân số trên địa bàn được tiêm mũi 3 và các đối tượng phù hợp tiêm mũi 4 theo đúng quy định.
Sau gần 2 năm thi công, hai ống hầm chính của dự án hầm chui Lê Văn Lương, Hà Nội đã được đục thông, dự kiến sẽ về đích vào giữa tháng 10-2022. Hầm chui Lê Văn Lương được khởi công từ tháng 10-2020 với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ. Hầm chui được xây dựng theo hướng đường Lê Văn Lương đi ngầm qua nút giao Khúc Duy Tiến, Tố Hữu, có tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu là 475m.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Ngày 25 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành đạo luật lưỡng đảng vì cộng đồng an toàn hơn về kiểm soát súng đạn. Đây là cải cách liên bang đầu tiên về luật súng đạn trong 3 thập kỷ tại nước này. Trong tuyên bố tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden khẳng định đây là một ngày trọng đại. Dự luật này là một nỗ lực mang tính liên bang mới quan trọng nhất nhằm giải quyết nạn bạo lực súng đạn tại Mỹ kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí tấn công có hiệu lực trong 10 năm hết hạn vào năm 1994.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin trong 24 giờ, tính từ 18 giờ ngày 23 tháng 6 đến 18 giờ ngày 24 tháng 6, Triều Tiên đã ghi nhận thêm hơn 9.610 ca sốt, 12.050 trường hợp phục hồi. Đây là lần đầu tiên số ca sốt mới theo ngày tại Triều Tiên xuống dưới 10.000 ca kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Triều Tiên đang tăng cường các biện pháp nhằm đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh tại nước này.
Sở Giáo dục thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo sẽ mở cửa trở lại trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang giảm dần ở thành phố thủ đô quốc gia đông dân nhất thế giới này. Cụ thể, học sinh năm đầu và năm thứ hai của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, học sinh tiểu học cơ sở ở Bắc Kinh sẽ trở lại trường vào ngày 27 tháng 6, trong khi trường mẫu giáo sẽ mở cửa trở lại vào ngày 4 tháng 7. Những học sinh vẫn ở trong vùng dịch bệnh, đang bị quản lý chặt chẽ và cách ly tại nhà sẽ tiếp tục học online.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ước tính sẽ có hơn 800 lễ hội được tổ chức tại châu Âu trong mùa hè, thu hút sự tham dự của hàng trăm nghìn người. Nếu các nước không có các biện pháp phòng ngừa, có nguy cơ số ca mắc bệnh sẽ gia tăng ở châu Âu trong mùa hè này. Tuy nhiên, WHO khuyến nghị các nước châu Âu không nên hủy bỏ các lễ hội mùa hè do bùng phát bệnh đậu mùa khỉ. Thay vào đó, nên kiểm soát nguy cơ lây lan của căn bệnh này.
Hệ thống đường sắt Anh một lần nữa rơi vào đình trệ khi các công nhân tiến hành đình công lần thứ 3 trong tuần nhằm kêu gọi tăng lương trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Tham gia đình công có hàng chục nghìn công nhân đường sắt, gây ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại cuối tuần của người dân. Ước tính chỉ có 20% dịch vụ đường sắt sẽ hoạt động, với các chuyến tàu sẽ bắt đầu muộn hơn vào buổi sáng và kết thúc vào lúc 18:30. Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Với chủ đề di sản văn hóa hội nhập và phát triển, tuần lễ Festival Huế 2022 đã chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc vào 20 giờ tối ngày hôm qua, 25 tháng 6, tại sân khấu trước lầu Ngũ Phụng Đại Nội Huế. Chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cùng các lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế. Festival Huế 2022 khẳng định cho nỗ lực không ngừng của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung, đưa cuộc sống trở lại bình thường sau đại dịch. Sự kiện này góp phần kích cầu du lịch với mục tiêu phát triển du lịch chủ động, bền vững, an toàn. Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra đến hết ngày 30 tháng 6.
Tối ngày hôm qua 25 tháng 6, chung kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 đã diễn ra trong sự chờ đợi của đông đảo các fan sắc đẹp trên khắp cả nước. Vượt qua 40 cô gái khác, Nguyễn Thị Ngọc Châu đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Cô là ứng viên được đánh giá cao từ đầu cuộc thi. Á hậu 1 thuộc về Lê Thảo Nhi và Á hậu 2 gọi tên Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Người đẹp sinh năm 1994, từng là quán quân Việt Nam Next Top Model 2016, đăng quang Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2018, sau đó thi Miss Supreme National 2019, vào top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu siêu quốc gia châu Á.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận ông có nghĩ đến ngày chia tay bóng đá Việt Nam. Vị huấn luyện viên 64 tuổi cho rằng đội tuyển Việt Nam sớm muộn cũng cần sự thay đổi và đến một thời điểm cụ thể, việc ông rời đi là điều tốt cho cả hai bên. Cũng trong cuộc phỏng vấn, huấn luyện viên Park Hang-seo nhắc lại rằng mục tiêu quan trọng nhất của ông trong năm nay là AFF Cup 2022.
Theo tờ The Sun đưa tin, Liverpool đang cân nhắc giảm giá bán Salah xuống chỉ 60 triệu bảng bất chấp tiền đạo người Ai Cập được định giá gần 100 triệu bảng. Nguồn tin này tiết lộ thêm rằng nhà vô địch Champions League Real Madrid là một trong những câu lạc bộ đang theo dõi mọi diễn biến tương lai của tiền đạo người Ai Cập. Salah và Liverpool đã không thể tìm được tiếng nói chung trong suốt gần một năm vì cầu thủ 30 tuổi đòi mức lương lên tới 400.000 bảng trên một tuần nhưng bị ban lãnh đạo Lữ đoàn đỏ từ chối. Dù rất muốn chân sút số 1 của họ ở lại nhưng Liverpool kiên quyết không phá vỡ cấu trúc lương của đội bóng.
Khoảng 6.000 người cùng ký tên yêu cầu Hiệp hội Quần vợt Mỹ giúp Novak Djokovic được chơi ở giải Mỹ mở rộng năm nay. Theo quy định hiện tại của chính phủ Mỹ, Djokovic không thể nhập cảnh vì chưa có hộ chiếu vaccine. Hiệp hội Quần vợt Mỹ tháng trước cho biết họ không có ý định can thiệp vào chính sách nhập cảnh của chính phủ để mở đường cho bất kỳ tay vợt nào thiếu hộ chiếu vaccine được chơi tại giải Mỹ mở rộng tháng 8 tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, lúc này không chỉ có Bắc Bộ mà cả miền Trung đều đã có nắng. Nhiệt độ ngoài trời ở cả hai khu vực lúc này đang dao động ở ngưỡng từ 27 đến 29 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi thấp hơn. Nhiệt độ tại Bắc Bộ trong chiều nay sẽ dao động từ 34 đến 37 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn với các tỉnh miền Trung, nắng nóng sẽ mở rộng hơn xuống phía Nam và các tỉnh ven biển. Vì thế, từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên đều có nắng nóng với nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ. Riêng một số nơi ở vùng núi phía Tây, do còn có thêm tác động của hiệu ứng gió phơn nên có thể có nhiệt độ cao hơn. Khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận nằm ngoài vùng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây dao động từ 33 đến 34 độ. Theo cảnh báo của các chuyên gia, từ ngày 27 tháng 6, nắng nóng sẽ còn tiếp tục gia tăng hơn nữa ở các tỉnh Bắc Bộ và miền Trung. Khả năng cao còn xuất hiện cả nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao trên 38 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên cũng bắt đầu ngày mới với thời tiết tạnh ráo, có nắng nhưng cường độ nắng thì không gắt như ở Bắc Bộ và miền Trung. Dự báo ở Tây Nguyên vẫn duy trì mức nhiệt khá vừa phải từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn, song cũng không vượt quá 34 độ. Sau đó đến chiều và tối, trên cả hai khu vực sẽ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, thậm chí là mưa to.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày cuối tuần thật vui bên người thân và gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.